Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ phía Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ Tư ngày 15 tháng 7 năm 2015 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự nói về những đề nghị mang tính cách mạng của Đức Thánh Cha Francisco tại Bolivia. Kế đó là các tiết mục gặp gỡ Đức Thánh Cha, nói với gia đình và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đức Duy.
Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong đêm tối. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết thân thương lấy Ngài, Ngài muốn con làm chi.
Trích tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew chương 11 từ câu 25 đến câu 27. Khi ấy, Đức Giêsu cất tiếng nói: Lạy Cha là Chúa tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn. Vâng, lạy Cha, vì đó là điều đẹp ý Cha. Cha tôi đã giao phó mọi sự cho tôi, và không ai biết rõ người con trừ Chúa Cha, cũng như không ai biết rõ Chúa Cha trừ người con, và kẻ mà người con muốn mặc khải cho. Quý vị và các bạn thân mến! Đoạn tin mừng này liền tiếp sau đoạn tin mừng hôm qua. Hôm qua, Chúa Giêsu đã khiển trách dân các thành ven bờ hồ Galilê vì đã không tin Ngài, chỉ vì họ cậy vào sự thông thái của mình. Điển hình nhất là nhóm người Pha-ri-sêu và các kinh sư. Họ luôn tự cao tự đại về sự hiểu biết kinh thánh và luật lệ, để rồi coi thường những người khác. Họ tự phụ mình biết Thiên Chúa, nhưng thực ra họ lìa xa Thiên Chúa, vì họ chỉ giữ đạo theo hình thức. Hôm nay, Chúa Giêsu lên tiếng tạ ơn và chúc tụng Chúa Cha đã mặc khải tin mừng cho những người bé mọn. Thật vậy, trong cuộc sống, những kẻ khôn ngoan và những người tự cho mình biết rồi nên không chịu khó và khiêm nhường tìm hiểu nữa. Họ cũng là những kẻ tự thỏa mãn một số vốn liếng tri thức mà không cần học hỏi thêm gì nữa, và cũng là những kẻ chủ quan, tự cho mình là đúng, là đủ, không còn biết nhận ra cái hay, cái tốt của người khác nữa. Những kẻ khôn ngoan kiểu này thường cố chấp và chai lì trong sự tự mãn, nên khó đón nhận Chúa và giáo huấn của Chúa. Đôi khi đọc tin mừng, chúng ta cũng cảm thấy khó chịu với thái độ của họ. Nhưng thỉnh thoảng, chúng ta cảm tưởng, chúng ta cũng giống như họ. Chẳng hạn, chúng ta chỉ thích nói, thích dạy, thích giảng cho người khác, mà không thích đón nhận, học hỏi về Chúa và các chân lý của Chúa. Những thái độ lười suy gẫm và cầu nguyện, hoặc những thái độ không bao giờ thao thức tìm cách thánh hóa bản thân, nâng cao tinh thần và học hỏi về Chúa, là những dấu chỉ của những kẻ khôn ngoan dòm. Còn những kẻ bé mọn, tức là những người tội lỗi, những kẻ ít học, họ luôn ở tư thế lệ thuộc vào cha mẹ, người lớn. Đó là hình ảnh của những người biết lệ thuộc vào Chúa, cần đến Chúa hướng dẫn chỉ đường. Là Kitô hữu, chúng ta cần trở nên những người bé mọn theo tinh thần phúc âm, để cảm nếm và sống hòa hiệp với Thiên Chúa. Đức tin Kitô giáo hướng dẫn chúng ta đến một con người cụ thể, một vị Thiên Chúa chấp nhận sống với con người, chứ không phải những lý lẽ thần học cao siêu. một con người khiêm tốn, có thể có đức tin sâu xa hơn một nhà thông thái. Thánh Teresa hài đồng, tuy không học hành nhiều, nhưng đã có kinh nghiệm sống động về Thiên Chúa, và đã trình bày kinh nghiệm thiêng liêng của mình một cách tốt đẹp, đến nỗi đã được đặt làm tiến sĩ hội thánh, vì giáo huấn của thánh nữ để lại là kho tàng thiêng liêng quý báu, giúp mọi thành phần giáo hội đến với mầu nhiệm Thiên Chúa. Dĩ nhiên, Chúa Giêsu không có ý loại bỏ những bậc thông thái, nhưng chỉ có ý cảnh tỉnh những ai cậy dựa vào sự thông thái thì sẽ không đến được với Chúa. Tuy nhiên, không thiếu những trường hợp có sự hòa hợp giữa thông thái và đức tin Kitô giáo. Thánh Bonaventura mà chúng ta mừng kính hôm nay, một con người thông thái nhưng rất mực khiêm nhường và đạo đức. Nói chung, thái độ khiêm tốn để Chúa soi sáng hướng dẫn là điều căn bản cần phải có luôn. Xin Chúa mở rộng tâm hồn chúng ta để lắng nghe lời Chúa với tâm hồn khiêm tốn và mến yêu. Xin cho chúng ta biết sống theo sự soi sáng của Thánh Thần để đến với Chúa và anh em. Amen.
Cho con đến với người bằng một tình yêu không xa xôi. Xin cho con đến trong đời tìm lại nguồn hạnh phúc mà thôi. Cho con khi đã lắng nghe lời Ngài dạy con ôi cao quý. Xin cho con trái tim si ngàn đời tình mến không nhạt phai. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài là chứa chan hy vọng, là đường để con hằng soi bước. Lời Ngài đường chân ngất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho đời ai. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài là chứa chan hy vọng, là đường để con hằng soi bước. Lời Ngài đường chân ngất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho đời ai.
Vừa rồi là phần suy niệm lời Chúa. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tức tôn giáo do Duy An phụ trách.
Tin Asuncion, Paraguay. Đức Thánh Cha gặp gỡ hơn 200.000 bạn trẻ Paraguay. Hoạt động cuối cùng của Đức Thánh Cha Francisco tại Paraguay trước khi lên đường trở về Roma kết thúc cuộc viếng thăm 8 ngày tại Nam Mỹ là cuộc gặp gỡ hơn 200.000 bạn trẻ Paraguay chiều Chủ nhật 12 tháng 7 vừa qua. Lúc 4 giờ 15 phút chiều, Đức Thánh Cha giã từ Tòa Sứ Thần Tòa Thánh ở thủ đô Asunción của Paraguay tới khu vực ven sông gọi là Costanera, không xa phủ tổng thống, để gặp gỡ các bạn trẻ và những người thiện nguyện đã góp phần vào việc tổ chức và tiến hành cuộc viếng thăm của Ngài. Hơn 200.000 bạn trẻ đã tụ tập tại đây hàng giờ trước đó, sinh hoạt và ca hát vui vẻ. Mở đầu cuộc gặp gỡ dưới hình thức một buổi phục vụ lời Chúa là nghi thức rước thánh giá hành hương tiến lên lễ đài. Sau lời giới thiệu của Đức Cha Ricardo Jorge Valenzuela Rios, giám mục đặc trách giới trẻ thuộc Hội đồng Giám mục Paraguay, các bạn trẻ đã trình bày một hoạt cảnh nói lên thực tại trẻ trung của đất nước. Hai đại diện, một nam một nữ, đã trình bày chứng từ. Trước tiên là anh Manuel de los Santos Aguilar, 18 tuổi, một nông dân ở thành phố San Pedro. Anh đã trải qua thời niên thiếu rất khó khăn, gia đình nghèo, thân phụ phải lên thủ đô làm việc, còn lại anh ta với mẹ ở nhà, làm công trong một nông trại để sống. Rồi mẹ anh ta qua đời vì bị bệnh. Manuel ở bên bờ vực thẳm của ma túy. Nhờ quen biết với những người trong ban mục vụ giới trẻ, qua các cuộc tĩnh tâm, Manuel cảm thấy Chúa hiện hữu thực sự. Từ đó, mặc dù các phương tiện eo hẹp, Manuel vẫn vui sống và tìm cách phục vụ người khác. Anh hỏi Đức Thánh Cha rằng, chúng con đang chiến đấu để sống đức tin ngôn sứ, cử hành và thừa sai, nhưng chúng con cần những hành trình vững chắc hơn, tiệm tiến và toàn diện trong việc huấn luyện về đức tin. Ngoài ra, trước biến tượng tương lai bất định, khó kiếm công ăn việc làm, không được học nhiều, chúng con có thể làm gì? Bạn trẻ thứ hai là cô Liz Frites, 25 tuổi, thuộc ban mục vụ giới trẻ ở thành phố San Bernardino và có cử nhân về y tá. Cô sống với bà ngoại già yếu và bệnh tật. Cách đây 2 năm, cô bị Chúa đánh động, mẹ cô bị bệnh suy thoái não bộ và trở nên như một em bé. Từ đó cô phải săn sóc mẹ, thay tã cho mẹ. Bà cứ tưởng rằng cô Liz là mẹ của bà. Cô kể, thoạt đầu con không được chuẩn bị trước tình cảnh như vậy, nhưng con được may mắn không lẻ loi. Nhờ một bà dì và các bạn hữu, con đã đương đầu được với hoàn cảnh. Liz được một người giúp đỡ học hành, đi học ban tối ở đại học. Hồi ngày quốc tế giới trẻ Rio de Janeiro, các bạn của cô đều đi được. Cô cũng muốn đi, nhưng trúng vào kỳ phải bảo vệ luận văn tốt nghiệp y tá, nên không đi được. Nay cô được gặp Đức Thánh Cha Francisco, cô khóc vì vui mừng và cảm tạ Chúa đã nhớ đến cô. Cô nói, chỉ cần thấy Đức Thánh Cha cũng là một an ủi và chữa lành những vết thương của con. Ngày nay, con cũng nhận thức rằng, tình trạng bệnh tật của mẹ con làm cho con trưởng thành và vững mạnh hơn. Ngày nay, con đang tìm kiếm con đường Chúa muốn con đi. Tiếp đến, mọi người đã nghe bài tin mừng theo Thánh Marco đoạn 5 câu 1 đến câu 2, ghi lại lời của Chúa Giêsu. Các con hãy vui mừng và hân hoan, vì phần thưởng của các con thật lớn lao ở trên trời. Anh Orlando đã đọc bài này, rồi đến chào Đức Thánh Cha, xin Ngài cầu nguyện cho tự do. Khi ngỏ lời với các bạn trẻ, Đức Thánh Cha trao cho Đức Giám mục đặc trách giới trẻ bài huấn dụ của Ngài đã dọn sẵn để phổ biến sau đó, và Ngài ứng khẩu trả lời các bạn trẻ. Đức Thánh Cha nói, tự do là phúc lành mà tất cả chúng ta giờ đây cùng cầu xin. Vì tự do là một món quà của Thiên Chúa, nhưng cần biết đón nhận tự do ấy, cần có một con tim được giải thoát khỏi bao nhiêu ràng buộc, như sự bóc lột, thiếu các phương tiện sinh sống, nghiện ngập ma túy, sầu muộn. Tất cả những điều ấy tước đoạt tự do của chúng ta. Tự do là có một con tim không bị ràng buộc, có thể nói và làm điều mình nghĩ và cảm thấy. Và Đức Thánh Cha mời gọi các bạn trẻ cầu nguyện. Xin Chúa ban cho con một con tim tự do, không làm nô lệ cho tất cả những lường gạt của thế gian, của cuộc sống tiện nghi, những tật xấu, những tự do giả mạo. Thứ tự do này là làm điều mình thích trong mọi lúc. Chúng ta phải cầu xin một con tim tự do. Đề cập đến chứng từ của cô Liz, Đức Thánh Cha nhận xét rằng, cô Liz dạy chúng ta rằng, không cần phải làm như quan tổng trấn Poncio Pilato, không cần rửa tay. Liz đã có thể đưa mẹ và bà ngoại vào một nhà dưỡng lão. Nhưng cô đã hoán cải, trở thành một người phục vụ, đúng hơn là một người tôi bọc cho mẹ và bà, và cô làm điều đó với tình thương yêu. Mới 25 tuổi, cô đã đốt cuộc sống của mình qua việc phục vụ mẹ và bà. Tình liên đới của những người khác, của các bạn hữu đã mang lại cho cô sức mạnh để tiến bước. Ở đây có giới răn thứ tư, hãy thảo kính cha mẹ. Cô đạt tới mức độ rất cao của tình yêu. Nhắc đến trường hợp của Manuel, anh đã không được một cuộc sống dễ dàng, bị bóc lột, ngược đãi và cô đơn. Nhưng thay vì trả thù cuộc đời, Manuel đi làm. Và Đức Thánh Cha cầu nguyện cho tất cả những trẻ em đang phải sống trong những hoàn cảnh khó khăn. Đức Thánh Cha nói, chỉ có Chúa mới có thể cứu các em trong những tình cảnh ấy. Gặp gỡ Chúa Giê-xu là hy vọng và can đảm, và tất cả chúng ta đang cần những điều ấy ngay bây giờ. Những người trẻ sống mệt mỏi với bộ mặt buồn chán. Từ đó, lòng can đảm mạnh mẽ trở thành một từ nòng cốt mà Đức Thánh Cha đề nghị với các bạn trẻ Paraguay trong cuộc gặp gỡ với Ngài. Ngài nhắc nhở họ rằng, các mối phúc thật vừa đọc trong bài tin mừng là một kế hoạch của Thiên Chúa dành cho chúng ta, một kế hoạch đi ngược dòng so với quan niệm thịnh hành trong thế giới. Cuối bài nói chuyện, Đức Thánh Cha mời gọi các bạn trẻ cùng với Ngài lặp lại lời cầu nguyện cho những người trẻ không biết Chúa là sức mạnh, là lòng can đảm của họ, những người trẻ sợ sống hạnh phúc, sợ mơ ước. Ngài nói, lạy Chúa Giê-xu, xin ban cho chúng con sức mạnh, xin ban cho chúng con một con tim tự do, xin ban cho chúng con hy vọng, tình thương, xin dạy chúng con phục vụ.
Vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về những đề nghị mang tính cách mạng của Đức Thánh Cha Francisco tại Bolivia do An Lê trình bày.
Quý vị và các bạn thân mến, trong cuộc gặp gỡ hàng ngàn đại biểu thuộc các phong trào dân chúng nhóm tại Santa Cruz, Bolivia, chiều ngày 9 tháng 7 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco mạnh mẽ chống lại các hình thức thực dân mới và đưa ra nhiều đề nghị cách mạng, cải tiến nền kinh tế thế giới. Hôm qua, chúng tôi đã trình bày phần đầu những đề nghị nói trên. Trong một thời sự hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần cuối những đề nghị này của Đức Thánh Cha. Đức Thánh Cha Francisco đề cập đến một vài thách đố quan trọng trong thời điểm lịch sử hiện nay. Ngài xác quyết rằng, giáo hoàng cũng như giáo hội không có độc quyền giải thích thực tại xã hội hoặc đề nghị những giải pháp cho các vấn đề hiện nay. Đúng hơn, không có một công thức. Vì thế, Đức Thánh Cha đề nghị ba nghĩa vụ lớn. Thứ nhất, là đặt kinh tế phục vụ các dân tộc. Con người và thiên nhiên không phải phục vụ tiền bạc, không chấp nhận một thứ kinh tế loại trừ và bất chính. Trong đó, tiền bạc thống trị thay vì phục vụ. Nền kinh tế này giết hại, gạt bỏ, phá hủy mẹ trái đất. Nền kinh tế phải là một sự quản lý tốt căn nhà chung. Một nền kinh tế thực sự có tính chất cộng đồng, lấy hứng từ Kitô giáo. Phải bảo đảm phẩm giá cho các dân tộc, một sự thịnh vượng không loại trừ thiện ích nào. Công ăn việc làm, nhà ở và đất đai, và cả việc giáo dục, sức khỏe, đổi mới, những sáng tác nghệ thuật và văn hóa, truyền thông, thể thao và giải trí. Cần cơ cấu hóa toàn bộ hệ thống sản xuất và phân phối, để những khả năng và đòi hỏi của mỗi người được diễn tả thích hợp trong chiều kích xã hội. Đó không phải là một ảo tưởng hay tưởng tượng. Những tài nguyên trong thế giới, kết quả của lao công thuộc các thế hệ các dân tộc và là hồng ân trong công trình tạo dựng, dư đủ cho sự phát triển toàn diện mỗi người và tất cả mọi người. Trái lại, hệ thống hiện hành theo đuổi những mục đích khác. Do sự gia tăng vô trách nhiệm các nhịp độ sản xuất, tăng cường trong kỹ nghệ và nông nghiệp những phương pháp gây hại cho mẹ trái đất. Nhân danh mức sản xuất, người ta tiếp tục phủ nhận, không cho hàng tỷ anh chị em được hưởng các quyền cơ bản nhất về kinh tế, xã hội và văn hóa. Chế độ này làm thương tổn dự phóng của Chúa Giê-xu. Sự phân phối công bằng các hoa trái của trái đất và lao công của con người không phải chỉ là một sự thương người. đó là một nghĩa vụ luân lý. Đối với các Kitô hữu, sự dấn thân như thế càng mạnh mẽ hơn, vì đó là một giới răn. Nghĩa vụ thứ hai là liên kết các dân tộc chúng ta trên hành trình hòa bình và công lý. Các dân tộc trên thế giới muốn làm chủ vận mạng của mình. Họ muốn tiến bước trong an bình trên con đường tiến về công lý. Họ không muốn sự bảo hộ hoặc những sự xen mình. Trong đó, kẻ mạnh nhất bắt những kẻ yếu phải tùng phục. Họ yêu cầu rằng nền văn hóa, ngôn ngữ, các tiến trình xã hội và các truyền thống tôn giáo của họ được tôn trọng. Không quyền bính nào, trong thực tế hoặc được thiết lập, có quyền tước đoạt các nước nghèo khỏi quyền thực thi trọn vẹn chủ quyền của mình. Và khi xảy ra như thế, họ thấy đó là những hình thức thực dân mới làm thương tổn nghiêm trọng khả năng hòa bình và công lý. Vì hòa bình không những dựa trên sự tôn trọng các quyền con người, nhưng còn trên sự tôn trọng các quyền của các dân tộc, đặc biệt là quyền độc lập. Trong những năm gần đây, sau bao nhiêu hiểu lầm, nhiều nước Mỹ Châu Latin đã thấy sự gia tăng tình huynh đệ giữa các dân tộc để làm cho chủ quyền của mình được tôn trọng, chủ quyền của mỗi nước và chủ quyền của vùng này nói chung. Nhưng ta phải rất để ý, vì chế độ thực dân mới có những khuôn mặt mới. Đó là quyền lực vô danh của thần tiền bạc, các liên minh, một số hiệp ước được gọi là tự do mậu dịch và sự áp đặt các phương thế tiết kiệm ngày càng làm cho các công nhân và người nghèo phải thắt lưng buộc bụng. Cũng vậy, sự tập trung độc quyền các phương tiện truyền thông tìm cách áp đặt những kiểu mẫu tiêu thụ và một thứ đồng nhất về văn hóa là một sắc thái khác của chế độ thực dân mới. Đó là chế độ thực dân ý thức hệ. Như các giám mục Phi Châu đã nói, nhiều khi chúng chủ trương biến các nước nghèo thành những mảnh của một cơ cấu, một phần của một guồng máy khổng lồ. Không có vấn đề trầm trọng nào của nhân loại có thể được giải quyết nếu không có sự đối tác giữa các quốc gia và dân tộc trên bình diện quốc tế. Nhưng sự đối tác không có nghĩa là áp đặt, không được ép nước này phải phục vụ và tùng phục quyền lợi của nước khác. Chế độ thực dân, cũ và mới, biến các nước nghèo thành những người cung cấp nguyên liệu và công nhân rẻ tiền. Nó gây ra bạo lực, nghèo đói, cưỡng bách di dân, vì nó chối bỏ quyền được phát triển toàn diện. Đó là một sự bất chính, và bất chính thì sinh ra bạo lực mà không có ngành cảnh sát, quân đội hoặc mật vụ nào có thể ngăn chặn được. Chúng ta hãy chống lại những hình thức thực dân cũ và mới. Chúng ta hãy ủng hộ chấp nhận cuộc gặp gỡ giữa các dân tộc và các nền văn hóa. Sau cùng, Đức Thánh Cha nhìn nhận có những sự ác do các tín hữu Kitô gây ra trong dòng lịch sử. Ngài nói, tôi muốn nói thật là rõ ràng, như Thánh Gioan Phaolô đệ nhị. Tôi khiêm tốn xin lỗi, không những vì những xúc phạm của giáo hội, nhưng vì những tội ác chống lại các dân tộc bản xứ trong thời kỳ gọi là chinh phục Mỹ Châu. Tôi cũng xin tất cả mọi người, tín hữu hay không tín hữu, nhớ đến nhiều giám mục, linh mục và giáo dân đã và đang còn loan báo tin mừng của Chúa Giêsu với lòng can đảm và hiền từ, tôn trọng và trong bình an. Khi rời bỏ cõi đời này, họ đã để lại những công trình thật cảm động, thăng tiến nhân bản và yêu thương, nhiều khi ở cạnh các dân tộc bản xứ hoặc tháp tùng các phong trào bình dân cho đến độ tử đạo. Giáo hội, các con cái nam nữ của mình là thành phần của căn tính các dân tộc Mỹ Châu Latin. Căn tính mà tại đây, cũng như tại các nước khác, một số quyền lực quyết liệt muốn xóa bỏ, đôi khi vì đức tin của chúng ta có tính chất cách mạng. Vì đức tin chúng ta thách thức bạo quyền của thần tiền bạc. Ngày nay, chúng ta kinh hoàng nhận thấy, như tại Trung Đông và các nơi khác trên thế giới, người ta bắt hại, tra tấn, ám sát các anh chị em chúng ta vì niềm tin của họ nơi Chúa Giêsu. Chúng ta cũng phải tố giác điều đó. Trong cuộc thế chiến thứ ba từng mảnh này mà chúng ta đang sống, có một thứ diệt chủng đang xảy ra và phải chặn đứng lại. Nghĩa vụ thứ ba, có lẽ là quan trọng nhất mà chúng ta phải đảm nhận hôm nay, đó là bảo vệ mẹ trái đất của chúng ta. Chúng ta cảm thấy thất vọng gia tăng vì các hội nghị thượng đỉnh quốc tế nối tiếp nhau mà không có tiến bộ quan trọng nào. Có một mệnh lệnh khẩn thiết về luân lý đạo đức rõ rệt, không thể trì hoãn được, phải hành động mà chưa được đáp ứng. Ta không thể để cho một số lợi lộc, nó có tính chất toàn cầu nhưng không hoàn vũ, áp đặt trên các nước, bắt các nước và các tổ chức quốc tế phải tuân phục. Các dân tộc và các phong trào được kêu gọi lên tiếng, động viên và đòi hỏi một cách ôn hòa, nhưng kiên trì, yêu cầu chấp nhận những biện pháp thích hợp. Sau cùng, Đức Thánh Cha nói, xin anh chị em nhớ rằng, niềm hy vọng không đánh lừa và xin nhớ cầu nguyện cho tôi. Nếu ai không thể cầu nguyện, thì xin hãy nghĩ đến tôi một cách tích cực. Trước đó, Ngài cũng nói rằng, với thông điệp của Ngài, tương lai không ở trong những kẻ cường quyền, nhưng trong tay các dân tộc. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự, trình bày phần cuối những đề nghị có tính cách mạng của Đức Thánh Cha Francisco tại Bolivia trong cuộc gặp gỡ hàng ngàn đại biểu thuộc các phong trào dân chúng diễn ra tại Santa Cruz, Bolivia. Bản dịch Việt ngữ do Linh Mục Du Xe Trần Đức Anh dòng Đa Minh thực hiện từ Roma. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha do Duy An trình bày.
Quý vị và các bạn thân mến, như chúng ta đã biết, Đức Thánh Cha Francisco vừa kết thúc chuyến công du mục vụ 8 ngày tại Mỹ Châu Latin ở ba nước Ecuador, Bolivia và Paraguay. Trong một gặp gỡ Đức Thánh Cha hôm nay, kính mời quý vị và các bạn nghe lại bài giảng của Đức Thánh Cha Francisco trong thánh lễ cầu nguyện cho các gia đình tại công viên Guayaquil, Ecuador hôm 6 tháng 7 vừa qua.
Anh chị em thân mến, đoạn tin mừng mà chúng ta vừa nghe là dấu lạ quan trọng đầu tiên trong tin mừng theo Thánh Gioan. Người ta thấy sự quan tâm đầy tình mẫu thân của Đức Maria trong lời Ngài khẩn khoản với Chúa Giêsu, họ hết rượu rồi, và lời Chúa Giêsu nhắc tới giờ của người sẽ được hiểu đầy đủ hơn sau đó trong câu chuyện khổ nạn của người. Điều này tốt vì nó giúp chúng ta nhìn ra sự háo hức của Chúa Giêsu muốn giảng dạy, muốn đồng hành, muốn chữa trị và ban phát niềm vui. Nhờ lời của mẹ người, họ hết rượu rồi. Tiệc cưới Cana được lặp đi lặp lại trong mọi thế hệ, trong mọi gia đình, trong mọi người chúng ta, và các cố gắng của chúng ta trong việc để tâm hồn chúng ta tìm được sự nghỉ ngơi trong tình yêu mạnh mẽ, sinh hoa trái và đầy hân hoan. Ta hãy dành chỗ cho Đức Maria, người mẹ như tin mừng gia đã gọi. Ta hãy cùng Ngài chảy đi Cana. Trong suốt buổi tiệc cưới này, Đức Maria luôn quan tâm, Ngài lo lắng cho nhu cầu của những người mới cưới. Ngài không tự khép kín, chỉ biết lo cho cái tiểu thế giới của mình. Tình yêu của Ngài khiến Ngài đi ra ngoài, hướng về người khác. Do đó, Ngài nhận ra rượu đã hết. Rượu là dấu chỉ của hạnh phúc, của yêu thương và sự sung túc. biết bao thiếu niên và người trẻ đang cảm nhận rằng những thứ vừa kể trên không còn nữa trong gia đình của họ. Biết bao phụ nữ buồn sầu và cô đơn, kinh ngạc khi tình yêu ra đi, khi nó lọt khỏi cuộc đời họ. Biết bao nhiêu người cao niên cảm thấy bị loại ra khỏi những mừng vui của gia đình, bị đẩy qua một bên và ngày ngày khao khát được một chút yêu thương. Việc thiếu rượu này cũng có thể do thất nghiệp, do bệnh hoạn và các tình huống khó khăn mà các gia đình của chúng ta có thể kinh qua. Đức Maria không hề là một bà mẹ đòi hỏi, một bà mẹ chồng thích thú khi ta thiếu kinh nghiệm, khi ta mắc lầm lỗi và nhiều điều ta quên làm. Đức Maria là bà mẹ mà, Ngài có mặt ở đó đầy quan tâm và lo lắng. Nhưng Đức Maria đến gần Chúa Giêsu một cách tin tưởng, Ngài cầu nguyện. Ngài không tới gặp ông quản tiệc, Ngài lập tức nói với con trai của mình vấn đề của những người mới cưới. Câu trả lời Ngài nhận được xem ra quá nản lòng. Việc gì đến má và con, giờ con chưa tới. Nhưng Ngài vẫn cứ đặt vấn đề trong bàn tay Thiên Chúa. Nỗi lo lắng muốn thỏa mãn nhu cầu người khác của Ngài đã làm giờ của Chúa Giêsu đến mau hơn. Đức Maria quả là một phần của giờ này. Từ chiếc nôi cho tới cây thánh giá, Ngài có thể biến máng cỏ thành tổ ấm cho Chúa Giêsu chỉ bằng những chiếc tã quấn nghèo nàn và với vô vàn yêu thương. Ngài tiếp nhận chúng ta làm con cái nam nữ của Ngài. Khi lưỡi đồng đâm thâu qua trái tim Ngài, Ngài dạy chúng ta đặt gia đình chúng ta vào bàn tay Thiên Chúa, biết cầu nguyện, biết đốt lên ngọn lửa hy vọng, vốn chỉ cho ta thấy rằng, các lo lắng của chúng ta cũng là các lo lắng của chính Thiên Chúa. Cầu nguyện luôn nâng chúng ta ra khỏi các quan tâm lo lắng. Nó làm chúng ta vươn cao hơn những gì gây thương tổn, làm phiền lòng hay làm ta thất vọng, và cầu nguyện đặt ta vào chỗ những người khác, vào chính đôi giày của họ. Gia đình là trường học nơi việc cầu nguyện cũng nhắc ta nhớ rằng, chúng ta không phải là các cá nhân cô lập, chúng ta là một và chúng ta có người lân cận kề bên, họ đang sống dưới cùng một mái nhà và một phần của đời ta. Và đang cần ta. Cuối cùng, Đức Maria đã hành động. Lời lễ Ngài, các anh hãy làm bất cứ điều gì con tôi nói với các anh, ngỏ với những người giúp việc, cũng là lời mời gọi chúng ta mở tâm hồn mình ra cho Chúa Giêsu, đấng tới để phục vụ, chứ không phải để được phục vụ. Phục vụ là dấu chỉ yêu thương thực sự. Chúng ta học được điều này một cách đặc biệt trong gia đình, nơi ta trở thành những người phục vụ chỉ vì yêu thương lẫn nhau. Giữa lòng gia đình, không ai bị loại bỏ cả. Trong gia đình, ta học cách xin chứ không đòi hỏi, cách nói cảm ơn như một biểu thức biết ơn thật sự vì những gì ta được ban cho, cách kiểm soát tính hung hăng và tham lam của ta, và cách xin tha thứ khi ta gây tai hại. Những cử chỉ đơn sơ của lòng lịch thiệp tận đáy lòng này giúp tạo nên văn hóa sống chung và lòng tôn trọng đối với những gì đang bao quanh chúng ta. Gia đình là bệnh viện gần nhất, là trường học đầu tiên của người trẻ, là tổ ấm tốt nhất của người cao niên. Gia đình tạo nên vốn liếng xã hội tốt nhất. Nó không thể bị thay thế bởi các định chế khác. Nó cần được giúp đỡ và củng cố, kẻo ta đánh mất cảm thức thích đáng về các dịch vụ do xã hội như một toàn thể cung hiến. Các dịch vụ này không phải là một loại bố thí, mà đúng hơn là món nợ xã hội đúng nghĩa đối với định chế của gia đình, là định chế vốn đóng góp rất nhiều vào ích chung. Gia đình cũng là một tiểu giáo hội, một giáo hội tại gia cùng với sự sống, vốn cũng làm trung tâm, cho tình âu yếm và từ bi của Thiên Chúa. Trong gia đình, ta được uống đức tin cùng với sữa mẹ. Khi cảm nghiệm tình yêu của cha mẹ ta, ta cũng cảm nhận được sự gần gũi của tình yêu Thiên Chúa. Trong gia đình, các phép lạ được thực hiện với những điều ít ỏi ta có, với những gì ta là, với những gì có trong tay. Nhiều khi không phải là lý tưởng, không phải là điều ta mơ ước, cũng chẳng phải là những điều nên là. Rượu mới của tiệc cưới Canaan xuất hiện từ những lu nước, những chiếc lu để rửa ráy, thậm chí ta còn có thể nói từ nơi mọi người đã trút tội vào. Nơi nào tội gia tăng, nơi ấy càng tràn đầy ơn thánh. Trong các gia đình riêng của chúng ta và trong gia đình lớn hơn mà tất cả chúng ta đều thuộc về, không có gì bị vứt bỏ cả, không có gì là vô ích cả. Ngay trước khi khai mạc năm thánh từ bi, không bao xa, giáo hội sẽ cử hành thượng hội đồng thường lệ dành cho gia đình, đào sâu việc biện phân thiêng liêng về nó và xem xét các giải pháp cụ thể cho nhiều khó khăn và thách đố có ý nghĩa đang đặt ra cho các gia đình thời đại chúng ta. Cha xin anh chị em sốt sắng cầu nguyện theo ý chỉ này, để Chúa Kitô tiếp nhận cả những gì đối với chúng ta có vẻ dơ bẩn, gây gương mù hay đầy đe dọa, và biến nó thành một phép lạ bằng cách biến nó thành một phần giờ của người. Tất cả đều bắt đầu vì họ hết rượu rồi. Tất cả đều có thể được thực hiện vì một người đàn bà, Đức Trinh Nữ Maria, biết quan tâm, đặt các lo lắng của mình trong bàn tay Thiên Chúa và hành động một cách có cảm nhận và đầy can đảm. Nhưng còn nhiều điều nữa sắp xảy ra, mọi người đều sẽ được thưởng thức thứ rượu ngon nhất. Và đây là tin mừng. Những thứ rượu ngon nhất vẫn còn phải được uống thử. Đối với các gia đình, những điều phong phú nhất, sâu sắc nhất và tươi đẹp nhất vẫn còn cần diễn ra. Thời gian đang đến khi ta được nếm tình yêu hàng ngày, khi con cái ta biết đánh giá cao tổ ấm ta cùng chia sẻ, và người cao niên của ta sẽ hiện diện mỗi ngày trong các niềm vui của cuộc đời. Rượu ngon nhất sẽ đến với mọi người biết đánh cuộc mọi sự cho tình yêu, và nó sẽ đến bất chấp mọi tham số và con số thống kê có thể nói khác đi. Rượu ngon nhất sẽ mang đến với những ai ngày hôm nay đang cảm thấy mất mát vô hy vọng. Anh chị em hãy nói cho tới khi được xác tín rằng rượu ngon nhất nhất định sẽ tới. Hãy thủ thỉ nó vào tai những người vô hy vọng và những người vô yêu thương. Thiên Chúa luôn đi tìm các khu ngoại vi, những người hết rượu, những người chỉ uống được sự ngã lòng. Chúa Giêsu cảm nhận sự yếu đuối của họ để rót rượu ngon nhất vào những ai, vì bất cứ lý do gì, cảm thấy rằng mọi chiếc lu của họ đều đã bị vỡ. Như Đức Maria đã yêu cầu chúng ta qua lời răn dạy của Ngài, hãy làm những điều con trai tôi nói, và biết ơn vì trong chính thời gian này, thời của chúng ta và giờ của chúng ta, rượu mới, rượu ngon nhất sẽ giúp chúng ta tìm lại được niềm vui làm một gia đình.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài giảng của Đức Thánh Cha Francisco trong thánh lễ cầu nguyện cho các gia đình tại công viên Guayaquil, Ecuador hôm 6 tháng 7 vừa qua. Bản dịch Việt ngữ do Vũ Văn An thực hiện. Mục gặp gỡ Đức Thánh Cha tuần này xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Vừa rồi là tiết mục gặp gỡ Đức Thánh Cha. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Nói với gia đình do Văn Việt phụ trách.
lòng thế giới, gia đình con là mối là mẹ, là tấm bạn yêu thương, là tấm bạn hiền nhân, muốn được lòng ca Chúa ở giữa lòng thế giới, gia đình con là một thánh đệ sinh, là tấm bạn hy sinh, là tấm bạn trung trinh, muốn cộng đồng đoàn hoa tình mừng.
Quý vị và các bạn thân mến, ơn gọi thiêng liêng làm cha mẹ là chủ đề mà chúng tôi sẽ gửi tới quý vị và các bạn trong mục Nói với gia đình hôm nay. Trước hết, chúng ta thấy rằng mục đích của hôn nhân là cuộc sống phong nhiêu và đón nhận sự sống mới. Con cái định hình tương lai y như chính chúng được định hình trong gia đình của chúng vậy. Không có con cái, không thể nào có tương lai được. Hôn nhân là lời đáp trả cho khả năng truyền sinh giữa người nam và người nữ. Khi một người nam và một người nữ kết hôn bằng cách chủ động nói lời tự do ưng thuận và thề hứa sẽ trung thành và mãi mãi bên nhau, thì hôn nhân đặt việc truyền sinh trong bối cảnh của phẩm giá và tự do con người. Những giao ước hôn phối tương tự như giao ước của Thiên Chúa với dân Israel và Hội Thánh. Hôn nhân như Hội Thánh dạy là giao ước hôn phối, qua đó người nam và người nữ tạo nên với nhau một sự thông hiệp trọn cả cuộc sống và tự bản tính. Giao ước này hướng về thiện ích của đôi bạn và việc sinh sản cùng giáo dục con cái đã được Chúa Kitô nâng lên hàng bí tích giữa những người đã chịu phép rửa tội. Nói tóm lại, hôn nhân là một cộng đồng của cả tình yêu và sự sống. Bí tích hôn phối ban cho ta sức mạnh để có thể sống trung thành giao ước của Thiên Chúa, cũng như ban sự hiệp thông giữa ba ngôi Thiên Chúa là Cha, Con và Thánh Thần cho đôi vợ chồng. Nền tảng thiêng liêng này là căn nguyên mới mẻ và sâu xa hơn tính phong nhiêu sinh học. Vì được đón nhận con cái là một ân huệ do lòng quảng đại của Thiên Chúa. Nhờ vậy, chúng ta mới hiểu được thế nào là ba điều thiện hảo của hôn nhân rất kinh điển theo Thánh Augustino là thứ nhất, con cái, thứ hai, sự trung thành, và thứ ba là bí tích. Cũng như với bất cứ vấn đề ơn gọi nào, vấn đề có nên chăng và khi nào có con không phải là điều để người ta quyết định chỉ theo chuẩn mực quy về bản thân của người đó. Có những điều kiện thể lý về kinh tế, về tâm lý và về xã hội có thật và hợp pháp, nhân bản mà người chồng và người vợ cần phải xem xét khi phân định. Nhưng rốt cuộc, vấn đề làm cha làm mẹ vẫn phải đặt trên cùng một nền tảng hôn nhân bí tích. Tình yêu biểu lộ qua sự phục vụ, hy sinh, về sự tín thác và sẵn sàng mở ra, đón nhận lòng quảng đại của Thiên Chúa. Hôn nhân Công giáo đặt nền tảng trên bí tích và sự nâng đỡ của cộng đoàn Kitô hữu. Và như thế, đôi khi vợ chồng Công giáo xác định có làm cha làm mẹ Công giáo hay không, họ vẫn luôn ở trong cùng một bối cảnh cộng đoàn và thiêng liêng đó. Khi đôi vợ chồng trở thành cha mẹ, thì động năng nội tại của thụ tạo của Thiên Chúa và bí tích hôn phối tỏ hiện ra một cách tuyệt vời và đặc biệt rõ ràng. Khi vợ chồng sinh con cái theo mẫu mực của tình yêu Chúa Kitô dành cho con người, thì chính tình yêu ấy cũng sẽ chỉ đường dẫn lối cho các cha mẹ mới biết giáo dục và huấn luyện đức tin cho con cái mình. Những người con đó là những mắt xích liên kết thành một chuỗi. Đó là lời của Đức Thánh Cha Francisco khi Ngài ban phép thanh tẩy cho 32 em. Và Ngài còn nói, anh chị em là cha mẹ có một đứa con trai hay con gái để lãnh nhận bí tích thanh tẩy. Nhưng trong một số năm nữa, sẽ là chính chúng lại có một đứa con hay một đứa cháu để lãnh nhận bí tích thanh tẩy. Và như thế đó là một chuỗi đức tin. Chuỗi liên tục các thế hệ con cái và cha mẹ trải dài qua các thiên niên kỷ. cứ 2 lần mỗi ngày, và vẫn còn cho tới hôm nay. Kinh nghiệm Do Thái bắt đầu bằng lời kinh Sma cổ xưa, một lời kinh được tìm thấy trong sách Đệ Nhị Luật như sau. Nghe đây hỡi Israel, Đức Chúa, Thiên Chúa chúng ta là Đức Chúa duy nhất, hãy yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em, hết lòng, hết dạ, hết sức anh em. Những lời này tôi truyền cho anh em hôm nay, anh em phải ghi lòng tạc dạ. Anh em phải lặp lại những lời ấy cho con cái, phải nói lại cho chúng lúc ngồi trong nhà cũng như lúc đi đường, khi đi ngủ cũng như khi thức dậy. Ta nhắc lại, anh em hãy lặp lại những lời ấy cho con cái anh em. Trọng tâm của lệnh truyền này, trách nhiệm căn bản là việc khẳng định lại hàng ngày giao ước giữa Thiên Chúa và Israel. Cha mẹ cần phải nuôi dưỡng và dẫn dắt con cái đi vào mối tương quan của cộng đoàn mình với Thiên Chúa. Vì thế, sách Đệ Nhị Luật dạy, hãy lặp lại và chia sẻ vinh quang Thiên Chúa với con cái anh em. Chúa Giê-xu cũng dạy điều tương tự cho các môn đệ người, hãy để trẻ em đến với ta. Cả Đệ Nhị Luật và Chúa Giê-xu đều đang nói với chúng ta. Cả hai đều nói, hãy lo liệu làm sao để con cái, trong vòng tay yêu thương chăm sóc của mình, có một tương quan với Thiên Chúa và với dân Ngài. Hãy dạy cho trẻ cầu nguyện và chiêm ngưỡng Thiên Chúa, hãy nuôi dưỡng điều này hàng ngày, ngay tại nhà của anh chị em, và đừng có cản trở việc này. Ơn gọi này xác định mục đích của việc làm cha làm mẹ của người Công giáo. Cũng tình yêu này quy tụ người nam và người nữ lại, dạy cho họ biết đường lối của giao ước và mang họ tới bí tích hôn phối, dẫn dắt đôi bạn trở thành một gia đình, người chồng và người vợ trở thành người cha và người mẹ. Sự kết hợp của các đôi vợ chồng đã làm nên gia đình, trong đó những công dân mới của xã hội loài người được sinh ra và được trở nên con cái Thiên Chúa nhờ ơn Thánh Thần nhận được trong bí tích thanh tẩy. Dân Chúa được tồn tại mãi mãi qua các thế hệ. Kitô hữu có con cái không phải chỉ để tiếp tục duy trì loài người và kiến tạo xã hội, nhưng còn để làm cho toàn thể gia đình được trở thành cộng đồng hiệp thông của các thánh. Trong ngôn từ của Thánh Augustino, tình yêu phái tính giữa nam và nữ là thủa đất cho hạt giống ươm mầm và phát triển của một thành đô. Và Ngài không chỉ nghĩ đến thành đô trần thế này, hay xã hội dân sự, nhưng Ngài còn nghĩ đến thành đô trên trời sẽ trổ sinh hoa trái sum suê. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài giáo lý nói về ơn gọi thiêng liêng làm cha mẹ. Đây là bài giáo lý thứ 10 trong loạt bài giáo lý nhằm chuẩn bị cho Đại hội Gia đình Thế giới tại Philadelphia, Hoa Kỳ, năm 2015, được Hội đồng Tòa Thánh về Gia đình soạn thảo. Mục Nói với Gia đình, xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Và để kết thúc chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Dung trong những phút cầu nguyện.
Quý vị và các bạn thân mến, khi xưa, vì quá thương nhớ người thiếp mới lìa đời, một vị vua nước Việt đã thổ lộ nỗi lòng của mình qua vần thơ. Đạp cổ kính ra tìm lấy bóng, xếp tàn y lại để dành hơi. Trước sự chia ly của cái chết, vị vua trên đã mong tìm lại bóng hình người quá cố trong chiếc áo, chiếc khăn tay hay bất cứ những kỷ vật thiêng liêng xưa cũ. Khi yêu, người ta thường mang nặng nỗi hoài nhớ quá khứ xa xăm. Họ sống xa cách thực tại và luôn hồi tưởng về người yêu với những kỷ niệm đã qua. Giống vị vua trên, dân Do Thái, đặc biệt là người Pha-ri-siêu cũng vậy. Họ hay hồi tưởng về quá khứ với những truyền thống của tôn giáo. Họ ăn chay cầu nguyện, giữ luật nghiêm ngặt để biểu hiện lòng trung thành với tổ tiên. Vì thế, khi thấy các môn đệ của Đức Giê-xu không ăn chay, người Pha-ri-siêu đã tiến lại chất vấn Chúa: tại sao chúng tôi và người Pha-ri-siêu ăn chay mà các môn đệ ông lại không ăn chay? Bấy giờ, Chúa Giê-xu giải thích cho họ hiểu rõ tinh thần của việc giữ chay. Người nói: chẳng lẽ khách dự tiệc cưới lại có thể ăn chay khi chàng rể còn ở với họ? Khi khẳng định điều này, Chúa Giê-xu đưa ra một giáo lý mới để so sánh việc giữ chay giống như niềm vui của thực khách khi dự tiệc cưới. Theo văn hóa phương Đông, hôn lễ là ngày đại hỷ, là thời gian đặc biệt chứa chan niềm vui. Những vị thực khách, cụ thể là những bạn hữu của chú rể, phải góp phần tạo niềm vui cho đôi tân hôn, nên họ không giữ chay khi đi dự tiệc. Ở đây, hôn lễ ám chỉ thời cứu độ của Thiên Chúa đã nói trong sách ngôn sứ Isaiah: tôi mừng rỡ muôn phần nhờ Đức Chúa, nhờ Thiên Chúa tôi thờ, tôi hớn hở biết bao, vì người mặc cho tôi hồng ân cứu độ, choàng cho tôi đức chính trực công minh. Như chú rể chỉnh tề khăn áo, tự cô dâu lộng lẫy điểm trang. Khi thời cứu độ đến, mọi người sẽ hớn hở vui mừng, áo quần súng xính chỉnh chu, như cô dâu chú rể trong ngày tân hôn. Chúa Giê-xu ví mình như tân lang, đem đến niềm hạnh phúc tràn trề cho tân nương là giáo hội. Người đã khải hoàn vinh thắng và sẽ thiết lập trời mới đất mới. Lúc ấy, mọi tạo vật không còn trên xiết mong ngóng đợi chờ, nhưng vui sướng reo hò vì đã nhìn thấy ơn cứu độ. Chúa Giê-xu muốn các môn đệ tiến xa hơn trong việc giữ luật để đi vào sự kết hợp thâm sâu, thân tình với Thiên Chúa, thao thức kiếm tìm ý nghĩa đích thực của men tin mừng, như rượu mới phải đổ vào bầu da mới. Cái mới ở đây không phá bỏ cái cũ, nhưng đã được chất lọc từ tinh hoa của cái cũ. Tin mừng của Chúa phải được đón nhận bằng tất cả lòng quảng đại và yêu mến. Nếu luật cũ là mắt đền mắt, răng đền răng, thì luật mới phải vượt lên trên sự hiềm thù đền trả. Nếu bị ai vả má bên phải, thì hãy giơ cả má bên trái nữa. Nếu ai muốn lấy áo trong của anh, thì hãy để cho nó lấy cả áo ngoài. Nếu có người bắt anh đi một dặm, thì hãy đi với người ấy hai dặm. Ai xin thì hãy cho, ai muốn vay mượn thì đừng ngoảnh mặt đi. Lạy Chúa Giê-xu, nếu không có lòng yêu mến thật sự, thì việc giữ luật trở thành một gánh nặng. Xin cho chúng con biết đến với Chúa với tất cả niềm hân hoan của thực khách trong đại tiệc hôn lễ, để chúng con kính mút được nguồn ân sủng thánh linh dồi dào. Xin biến đổi chúng con nên những con người mới, luôn trung thành tuân giữ lời Chúa dạy, hầu chúng con tận hưởng niềm hoan lạc và sự bình an trọn vẹn trong tâm hồn. Amen.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.